Hồi thứ 59. Nghi Dương dùng mỹ nhân kế, tháng qua dân chỉ cống tề. Đây nói về vợ Tống Anh Dương, là anh ruột Nghi Dương, tên là Lý Nương Nương. Đang khi ngồi trong cung lo lắng, bỗng thấy cung giám vào tâu sự tình sâu trước. Lý Hậu nghe hết các lời thì nhào lăn xuống đất, ba hồn gần lìa khỏi xác, chính vía để muốn lìa mình. Cung nữ bồng bế để trên long sàn, thuốc thang hồi lâu mới tỉnh. Cung dần thấy Lý Hậu đau tình ly biệt, bèn kiếm lời khuyên can rằng: "Muôn tàu quốc mẫu, sách có chữ, tử sinh hữu mạng, phú quý tại thiên. Nay Thiêm Dương đã cưỡi hạt băng hà, người chết rồi khó bến sống lại. Xin Nương Nương hãy bớt bi lụy mà lo việc nước nhà." Lý Hậu nghe nói thở ra, bèn cầm khăn lau nước mắt, rồi truyền cung nhân sắm sửa đồ tang phục, thẳng tới Bạch Hổ Điện. Nghi Dương thấy có chị dâu tới, bèn đem báo quan ra nghinh tiếp. Lý Hậu tới trước linh cữu giật mình lăn khóc. Báo quan thấy vậy, thấy đều thương cảm. Khi ấy, Nghi Dương mới nói: "Muôn tàu Dương tẩu, nay nước nhà ta lâm nạn, anh và cháu thể đều bỏ mình. Dương tẩu có kế chi liệu định, xin phân minh cho em biết." Lý Hậu sơ lụy mà rằng: "Dương muội hãy cầm quyền giúp chính, cầu xin cho muôn dân được hưởng thái bình. Bây giờ Dương muội phải kiếm kế chi mà lo trả thù cho Dương huynh cùng Dương điệt?" Nghi Dương nói: "Dương tẩu có kế chi xin bày tỏ." Lý Hậu bèn hỏi rằng: "Nước Tề với nước Tống thù chẳng đội một trời, bá quan có mưu kế chi hay, ai gia sẽ trọng thưởng?" Lý Hậu hỏi hồi lâu, không thấy ai nói chi tiết. Giây lát, Nghi Dương bước lại thưa rằng: "Tuyên Dương là một người đam mê tửu sắc, nhân này Trung Hậu chưa về tới Lâm Tri, vậy ta phải mau lựa một mỹ nhân tuyệt sắc đưa qua dân cho người. Hễ Tuyên Dương thấy sắc, chẳng khác chi mèo thấy mỡ. Muốn nói chi hắn cũng nghe lời, chờ tới lúc thuận tiện sẽ kiếm kế mà hại thầm sủ phụ. Sách có chữ Di Cường Tiên Hạ Thủ, phải lo gấp mới xong." Lý Hậu nghe nói bằng lòng, nhưng không biết mỹ nhân ở đâu mà tìm kiếm. Triều đình còn đang lo liệu, kế thấy Tây Cung quốc trượng là Trịnh Quốc Văn bước ra tâu rằng: "Tôi mang ơn Thiên Dương rất trọng, hãy đạo làm tôi thì lo việc nước, chẳng kể chi việc nhà. Bởi vậy, cho nên nay tôi còn gái một tên là Thắng Hoa, niên kỷ đang vừa 16, sắc tốt chẳng khác thiên nga. Nó vốn là con út của già, nay xin đem tấn đạp cho triều đình sử dụng. Quả may trời giúp người lành, sẽ lơ mưu để trả thù cho tiên đế." Lý Hậu nghe nói mừng rỡ và phán rằng: "Lão quốc trượng có lòng ái quốc, ai gia đâu dám phụ tình. Ai gia thường nghe có lệnh ái xuất ngọc khiết băng thanh, chắc chúa nước Tề thế nào cũng đem lòng yêu chuộng. Nếu được như thế thì Thiên Dương ở nơi suối vàng cũng hân hoan, huống chi là ai gia. Và Dương Tức ở nơi Dương Trần sẽ bồi công báo đáp." Nghi Dương nghe nói, tiếp theo lời phán rằng: "Muôn sự cũng nhờ quốc trượng, xin hứa là trả đặng thù ấy cho Dương huynh. Như ngày sau lấy được Tề Dinh thì cô Dương sẽ chia hai bờ cõi. Bạch Mã Quan định làm giao giới, quốc trượng ở phía Bắc, cô gia ở phía Tây, cùng nhau hòa hảo đời đời, hai họ tình như cốt nhục." Trịnh Quốc Văn tạ ơn rồi lật đật lui về. Khi tới Dương phủ, có phu nhân và hai người con trai là Trịnh Hoàng với Trịnh Xuân bước ra mừng rỡ. Quốc trượng vào tới trung đường, thở ra một tiếng nói rằng: "Nay triều đình có việc đại sự, Lý Hậu lại giao cho lão phu, như muốn việc trả thù thì phải dứt bề thân ái." Phu nhân hỏi: Vậy chứ quốc trượng tính kế chi đó, xin phân lại cho thiếp nghe. Quốc Văn mới đem các việc trong triều thuật lại cho phu nhân nghe một hồi. Phu nhân mới nói: làm tôi phải hết lòng báo quốc, dù cho tán gia vong mạng chẳng quản gì. Thiếp là phụ nữ vô tri, lẽ đâu dám dự bàn việc nước. Nhưng mà thiếp còn hồ nghi một nỗi, chung sử phụ nói thiệt thần thông quảng đại, e khi hại người chưa được mà trở lại hại mình, chẳng khác như Triệu Bang năm trước cũng dùng kế mà không xong, làm đến nỗi chúa Ưu thần nhục. Quốc Văn nói: lời phu nhân nói cũng phải, chủ ý ta đã định rồi, đừng nói lui tới nhiều lời, làm trễ nải việc quốc gia đại sự. Nói rồi truyền nữ tỳ vào đòi Thắng Hoa ra nghe dạy chuyện. Khi Thắng Hoa nghe có lệnh cha mẹ đòi, liền rửa sang xiêm áo ra trước trung đường, quỳ lại thưa rằng: chẳng hay cha mẹ đòi con có việc chi dạy bảo. Quốc Văn chưa nói thì lụy đã ứa dầm về. Phu nhân liền đỡ lời thuật lại các việc cho con nghe. Thắng Hoa bèn nghĩ rằng: Chung Du Diệm là một tay lợi hại, đánh chết cung phi bên Tề biết bao nhiêu, chẳng những là tay thượng trận đề đao, lại có phép đánh tay biết trước. Nếu ta hại người không được, có khi làm họa đến mình. Thôi thôi, ta cũng thuận tình, nếu nghịch mạng thì làm con bất hiếu. Nghĩ rồi liền rơi lụy thưa rằng: ơn cha mẹ sinh tày non biển, nhà cơ cầu giữ việc lễ nghi, nay cha mẹ định cho con phận xướng tùy, 12 bến nước mặc cho trong đục. Còn như việc thù vua nợ nước, để cho con tới đó sẽ hay. Lời thủ thủy bên chứa chân như mực rót vào tai, con mới có thể kiếm kế ra tay ám hại. Vợ chồng nghe con thuận tình thì mừng quýnh, liền hối gia đình dọn kiệu, đặng cho con đồng thẳng vào triều. Thắng Hoa khi nãy sụp sùi nỗi lìa mẹ xa nhà, nhưng mà sáng bái biệt theo cùng cha vào trước ngọ môn đợi lệnh. Quan Hoàng Môn giúp việc ấy vào to Nghi Dương hay tức thì. Nghi Dương liền sai nội thần vào cung thỉnh Lý Hậu. Lý Hậu nghe tin cảm mừng, truyền nội thị dọn kiệu thẳng tới Kim Loan Điện, rồi truyền chỉ cho dời cha con Trịnh Quốc Văn vào. Khi cha con tới trước Kim Giai triều bái xong, Lý Hậu nói: lão Dương thần miễn lễ. Rồi truyền nội thị nhắc cẩm đôn cho ngồi. Lý Hậu xem thấy Thắng Hoa hình dung hoa nhường nguyệt thẹn, dưới thế có một không hai, bèn phán rằng: ai gia biết quốc trượng là người trung thần dị quốc, còn lệnh ái cũng giữ bề quốc thính dương thân. Nay Vô Diệm là một đứa cựu nhân, muốn báo oán mà không phương toan liệu. May nhờ quốc trượng chỉ bày kế diệu, xin lệnh ái hãy khá hết lòng. Như hạ đặng Vô Diệm cho xong, thì nước Tống vẫn bền nhờ lệnh ái. Thắng Hoa liền tâu rằng: xin quốc mẫu chớ đem lòng nghi ngại, để thần thiếp tới đó sẽ lo liệu quyết tâm, cũng vì nước vì nhà, dù có thác cũng làm cho rạng tiếng. Lý Hậu nghe nói rất vui mừng, rồi truyền nội thị dẫn yến đãi đàn cha con Quốc Văn. Nghi Dương bước xuống ngai rót ba chung rượu ân cần. Lý Hậu đứng dậy khuyên mời dự tiệc. Cha con Quốc Văn tạ ơn rồi ngồi xuống, chúa tôi đàm đạo với nhau. Kế đó Nghi Dương lại truyền chỉ cho Trịnh Hoành và Trịnh Xuân lựa 3000 quân cường tráng cùng lương thảo cho đủ dùng. Hai người vâng mệnh, về lát trở vào phục chỉ. Lý Hậu lại truyền cho nội thần đem văn phòng tứ bổ ra viết một đạo điểu văn và lựa những đồ đen trâu báu đem ra giao hết cho Quốc Văn và dặn dò sau trước. Quốc Văn lãnh lấy các vật rồi liền lạy tạ lui ra. Lý Hậu với Nghi Dơ từ tới Ngợi Môn mới trở lại. Nói về cha con Quốc Văn từ biệt Lý Hậu và Nghi Dương rồi, bèn thôi thúc đi thẳng một đường, không trở về phủ, còn anh em Trịnh Hoành cũng đi theo bảo hộ. Thắng Hoa thấy vậy càng rơi lụy biệt ly, én nam nhãn bắc phân kỳ, liễu sủ mau gầy cảnh hạ. mấy dặm trường đình thong thả, đau lòng thục nữ tha hương, xiết bao dải gió dầm sương, chỉ nẻo lâm tri dông rủi. Đây nói về Tuyên Dương đang buổi lâm triều, bỗng thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Trung Dương hậu Thương Giang phó hội, bàn sự đắc thắng về triều, đi đã gần tới trường đình, xin chúa công hạ lệnh. Tuyên Dương nghe tàu, mừng như ai đem cho châu báu, bèn truyền thị vệ sửa soạn xe loan, thẳng tới trường đình ghi tiếp. Quân thám tử hay trước, trở lại tâu cho Trung hậu hay rằng: Có ngựa giá thân chinh. Trung hậu liền xuống ngựa và dẫn vợ chồng Điền Côn và bảy vị Nguy Nhung thẳng tới trường đình thi lễ. Tuyên Dương cầm lấy tay Trung hậu và nói rằng: Trẫm biết ngựa thê đi phó hội lần này không khó biết bao nhiêu, hồng phước của trẫm rất nhiều, trời mới khiến ngựa thê xuống mà giúp nước. Nói rồi vợ chồng dắt tay vào ngồi, các tướng đều tới triều bái. Tuyên Dương xem thấy mừng rỡ vô cùng, kế thấy Yến Anh cũng tới triều bái nữa. Tuyên Dương mới phán hỏi: Tể phủ đi phó hội công việc thế nào, hãy thuật lại cho quả nhân nghe thử. Yến Anh thuật lại các việc cho Tuyên Dương nghe, rồi mới nói với việc Điền Đơn hạ sơn tìm mẹ. Bốn lần sát phá Trùng Di, nhờ cớ ấy mới đắc thắng Ban Sư, lại thêm được bảy vị tổng binh quy thuận. Tuyên Dương nghe tàu đỏ mặt tía tai mà phán rằng: Trẫm có Điền Côn là con Minh Linh nghĩa tử, chứ trẫm có biết Điền Đơn là ai đâu. Yến Anh tâu rằng: Bệ hạ sao hay quên như vậy, không nhớ lúc Đàm Thành bị khốn hay sao? Lúc Ngô Thần đi Thỉnh Quốc Mẫu về cứu giá, rồi đó ba hôm đổi Dạ Dung mà Thành thay dựng. Tôi đã có chí một quẻ để lại Tu Thiên làm chứng, rồi sau tới kỳ bàn hội sinh sản tại Sản Long Trì. Vì đang lúc quân sở tướp di, nên quốc mẫu phải bỏ thái tử tại nơi hang núi. Quốc mẫu viết huyết thư đủ ngày giờ năm tháng, Mạnh Công thâu dưỡng làm con, 3 năm học tinh thông võ nghệ, nay người phụng sứ mệnh hạ sơn tìm mẹ, ấy là trời cho cốt nhục tương phùng. Lời ngay phân tỏ cửu trùng, xin bệ hạ chớ đem lòng nghi ngại. Tuyên Dương nghe nói như người mới tỉnh giấc chiêm bao, bèn nói rằng: Dương Nhi hãy tới đây cho trẫm xem thử. Điền Đơn bước lên quỳ lại, Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy mà khen rằng: Hình dung phương phi như trẫm, mặt mày chẳng khác quả nhân, thiệt là Điền gia hậu duệ cho nhân. Vậy mà ta trách ngự thê sao về không nói lại. Trung hậu tâu rằng: Lúc Đàm Thành long thay thổ dựng, nào ai biết có đâu tới kỳ bàn sinh sản về sau, lại bị binh sở bốn phương mai phục, cực chẳng đã mẹ con lìa cách, mắc chiến tranh nên không nhớ tới việc mình. Ai ngờ nay con đã trưởng thành, nhờ sư phụ bảo tới giải dây nhìn mẹ. Trung hậu nói rồi lụy tuôn lai láng, Tuyên Dương bèn ủy dụ khuyên lân rằng: Ấy là nhờ hồng phúc quả nhân, nên Dương Nhi mới được hiếu trung dạng dẻ. Nói rồi liền truyền cho Ngự Lâm quân dọn bày tiệc rượu, đặng khao thưởng ba quân. Tiệc rồi sáu vị Nguy Nhung tâu xin về nước. Tuyên Dương mới nói rằng: Thê trẫm vào chỗ Long Đàm Hổ Nguyệt, nay bình an cũng nhờ công sáu vị Nguy Nhung, hãy về Lâm Tri bày tiệc hạ công, cho thỏa chút tấm lòng báo đáp. Sáu vị Nguy Nhung một mực xin về. Trung hậu nói: Việc này cũng không nên ép, thuận theo lòng chúng tướng thì hơn. Bèn truyền quân chánh ty viết 6 đạo biểu văn tạ ơn vua 6 nước, còn lễ vật 1.000 thùng đầy đủ, bạc vàng mỗi vị 100 đài, lương thảo cấp đủ 3.000, và miễn mỗi nước 3 năm cống lễ. 6 vị nguyên soái tạ ơn lui ra, thâu nhận lễ vật đủ hết rồi từ biệt nhau, ai về nước ấy. Trung hậu lúc này kêu Tôn Long, Tôn Hổ tới gửi lời thăm công chúa Yên Đơn. cha con Liêm Pha với vợ chồng Đông Lục Dương, anh em cô cháu cùng nhau rơi lụy. Nói về Tề Tuyên Dương với Trung Hậu, sau khi Sáu Vị Nguyên Dung từ lã lui ra, bèn truyền phát pháo hộ giáp về thành, bá quan đều đi sau rất vui vẻ. Về đến Triều Môn thẳng vào Kim Loan Điện, vợ chồng ngồi nơi long ỷ, bá quan triều bái xong, Tuyên Dương phán hỏi rằng: Yến quân sư đi phó hội về, vậy chức bộ công lao ở đâu, hãy đưa cho trẫm xem thử. Yến Anh liền truyền quân chánh ty đưa bộ dâng lên. Tuyên Dương xem từ đầu tới cuối, trước sau đánh có 300 trận, công điền đơn thứ nhất phá sát trùng di có 4 lần. Tuyên Dương xem cả đẹp phán rằng: Dương Nhi hình thù có 7 thước, mà võ nghệ hơn địch muôn người. Trẫm phong làm cho Tây Lỗ Dương, bổng thưởng 1 năm 2 vạn, lại cho phép đội mão tam sơn khảm ngọc, mình mặc áo tố long bào, truyền công quan kiếp lập phủ tạo toàn thành, rồi sẽ thiên cư di trú. Điền đơn cúi đầu tạ ơn. Tuyên Dương lại sắc phong cho mấy tướng quy hàng như vậy: Lỗ Quốc Anh làm chức kinh thành đại tướng quân, Dương Bình làm chức ngũ dinh binh mã tề đốc, Tề Trinh Tề Phụng làm chức tả hữu phó đông, Lữ Long Đào Hổ làm chức tả quân đô đốc, Ngô Khởi làm chức lâm tri tổng lãnh tướng quân. Chúng tướng đều tạ ơn vui mừng, chỉ có một mình Ngô Khởi làm cách buồn rầu. Tuyên Dương mới hỏi rằng: Chúng tướng ai nấy cũng đều vui vẻ, sao khanh sắc coi như buồn, hay là không bằng lòng quy phục quả nhân, trẫm cho phép phân trần tỏ rõ. Trung Hậu tiếp lấy nói rằng: Ngô Khởi ở Lỗ Bang làm phò mã, Lỗ Lâm công chúa là chánh thê, vợ chồng ân ái nhiều bề, nên gã muốn trở về quê quán. Tuyên Dương gật đầu mà rằng: Đứng Nam Nhi tứ phương là phận sự, vậy nên có câu: Bốn biển là một nhà. Lẽ thường tình ai lại không nhớ cửa nhớ nhà, nhưng mà đấng anh hùng chẳng phải như loài túi cơm áo giá. Khuyên ngươi đừng đem lòng phiền não, hãy ở lại đây mà hôm sớm với quả nhân. Ngô Khởi không biết tính sao, cực chẳng đã phải lau nước mắt mà tạ ơn thiên tử. Tuyên Dương lại phán rằng: Còn Yến Anh tể phủ và vợ chồng Điền Côn theo phò ngự thê phó hội có công, gia phong cho quan hàm nhất cấp, vàng ròng thưởng cho 10 dập, một dập là 10 lượng, gấm lụa ban cấp 1000 cây. Phán rồi, bèn truyền nội thần dọn tiệc dâng lên. Tuyên Dương rót 3 chung ngự tử, đứng dậy đưa cho Trung Hậu mà nói rằng: Ngự thê có công cùng xã tắc, đã phỏng làm Chiêu Dương viện chánh cung, nay chẳng còn chức chi nữa mà phong, hãy uống 3 chung rượu này mà đền công khó nhọc. Trung Hậu cũng đứng dậy tiếp lấy tạ ơn thiên tử, còn hàm văn võ bá quan đều thù tạc với nhau. Vừa tôi yến ẩm vui say, mãn tiệc rồi ai về dinh nấy. Nói về 3 cha con Quốc Văn đưa Thắng Qua đi cống tề và dẫn theo 3000 binh cường tráng, dầm sương giải gió, đạp tuyết tuôn sao, đi chẳng bao lâu đã tới kinh thành Lâm Tri. Hỏi thăm người ta mới hay Trung Hậu đã ban sư về triều rồi. Quốc Văn mới cả sợ, bèn truyền quân phân ở riêng rải rác, kẻo e lậu tiếng. Rồi 3 cha con đi với Thắng Qua vào trước ngõ môn mà thông báo với quan hoàng môn rằng: Xin vào tâu cùng thiên tử hay, có sứ thần nước Tống tới đây dâng biểu. Quan hoàng môn tới Kim Loan Điện nhằm lúc Tuyên Dương với Trung Hậu lâm triều. Quan hoàng môn bước tới tâu rằng: Nay có sứ thần nước Tống, còn đợi lệnh trước ngõ môn. Tuyên Dương hạ chỉ cho vào. Quốc Văn tới trước Kim Loan Điện, triều bảo xong quỳ tâu dâng biểu, thị thần tiếp lấy đưa lên cho vua xem. Tuyên Dương coi một hồi lâu rồi đưa lại cho Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy xem qua mỉm cười. Tuyên Dương hỏi: Việc ấy ngự thê có bằng lòng chăng? Trung hậu tâu: Việc đó tự nơi bệ hạ, thần hậu đâu dám phó lời. Hãy đòi mỹ nhân vào đây cho thần hậu xem tường diện mạo. Quân hoàng môn vâng lệnh, ra trước ngõ môn, dẫn Thắng Hoa và hai người anh vào trước Kim Loan điện. Triều bái xong, Trung hậu thấy Thắng Hoa cúc cách phương phi, hình dung yểu điệu, thiệt là người hiền lương đức hạnh, lại rõ ràng là một vì sao mẫu đơn tinh giáng thế. Trung hậu xem rồi, liền bước xuống cầm tay Thắng Hoa đỡ dậy mà rằng: Dương muội hãy bình thân. Thắng Hoa đứng dậy tạ ơn. Tuyền Vương thấy Thắng Hoa mày liễu má đào, hình hoa dốc ngọc, trong bụng đã mừng quýnh, còn e nổi chánh cung. Nay thấy chánh hậu có ý ân cần thì lại mừng thêm hơn nữa. Bèn hỏi rằng: Việc ấy làm sao phân xử, xin ngự thê nó lại cho trẫm nghe. Trung hậu tâu: Người này đáng phong làm cung diện, cùng bệ hạ dày duyên cá nước trăm năm. Tuyền Dương nghe nói cảm mừng, mà giả làm bộ hỏi rằng: Ngự thê đừng có nói diễu, trẫm chẳng muốn dùng người ấy đâu. Kế Yến Anh bước ra tâu rằng: Ngô thần hôm qua xem thiên tượng, thấy bệ hạ có sao hỷ tinh, nương nương đã hứa lời, xin bệ hạ phong cho tân nhân một chức chi trong cung diện. Tuyền Dương nghe quân sư tâu như vậy, liếc mắt ngó chung nương nương. Trung hậu đã biết ý Tuyền Dương, mới nói thầm rằng: Lão này lửa dục đã đỏ như cháy dầu, lại giả bộ làm kiểu làm cách. Nghĩ vậy, vừa cười, vừa tâu rằng: Bệ hạ chớ đem lòng phiền muộn, thần hậu xin đỡ lời phong cho Thắng Hoa làm chức Nam Cung Phi. Tuyền Vương nói: Chức Nam Cung là tại ngự thê phong lập, từ đây về sau nhớ đừng sinh sự thị phi đa. Trung hậu lại nói: Trung Thoại Hoa đã bỏ mạng tại Tương Giang, còn hai anh cũng trở tại quê nhà. Thần hậu ở đây chẳng có thân thích gần xa, Nam Cung Thắng Hoa cũng như là cốt nhục ruột rà. Nếu như bổng tướng tiêu xài bất túc, thì thần hậu sẽ ban cấp thêm cho. Tuyền Dương nghe nói cười mơn, bảo Thắng Hoa thẳng tới Nam Cung mà cư trú. Khi Trung hậu đã phong Thắng Hoa xong, bèn đòi quốc văn lên điện. Trung hậu mới xem qua thì lắc đầu than thầm rằng: Người này chắc là gian dảo, quả phước biết đâu mà dò. Tiếc thay cha con chẳng đồng lòng, hèn chi lời tục ngữ có nói: Cay đắng mà sinh trái ngọt là vậy. Than rồi bèn nói với quốc văn rằng: Quốc trưởng nay là một vị vương thân tề quốc, gia phong lập chất nguyên nhung bảo giá, sai người rước gia quyến tới đây mà ở, sẽ cùng nhau vui hưởng thái bình. Ba cha con quốc văn tạ ơn triều đình, lại thấy Yến Anh tâu rằng: Có cao dương phủ không ai cư trú, xin Trịnh Thái Sư tới đó nghỉ ngơi. Thiền tử nghe tâu nhận lời, rồi bãi triều ai về dinh nấy. Nói về Tuyên Dương, bãi chầu rồi thì thẳng tới Nam Cung, nội thần và báo lại cho Thắng Hoa hay. Thắng Hoa nghe tin vội chạy ra nghinh tiếp. Thiên tử vào người giữa trong cung, Thắng Hoa làm lễ triều bái. Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy mà rằng: Vợ chồng là niềm ân ái, chẳng nên thủ lễ nghĩa làm chi cho phiền. Thắng Hoa tâu: Sách có chữ, quân thần giao kính. Lại có câu: Phu Di Thê Can, thánh hiện xưa người đã dạy rằng: Tiên tề gia nhi hậu trị quốc. Tuyên Dương cười xòa và khen phải, rồi vợ chồng dắt tay lên ngồi nơi kim ỷ. Kế thấy nội thị dọn tiệc dâng lên, vợ chồng yến lạp vui say. Đêm ấy Tuyên Dương ở lại Nam Cung yên nghỉ. Giấc mộng Quỳnh Lương chưa chín, tiêu lầu trống đã tan canh. Tuyên Dương thức dậy sửa soạn lâm triều, còn Thắng Hoa ở lại riêng lo điều Chí Thác. Nói về Thắng Hoa, khi Tuyên Dương lâm triều rồi, ngồi một mình nhớ tới việc Nghi Dương và Lý Hậu lo mưu ám hại, mới sai thân phụ đưa mình qua đây. Xét lại, Trung Hậu là người hiền đức, còn mình đã trót bề trao thân gửi phận cho người. Giận đức tề hương thạnh là tại số trời, ta đâu dám đem lòng phụ bạc. Chuyện này thật là khó lắm, hiếu tình đâu có lẽ biện toàn. Nếu chẳng vâng lời thì bất hiếu bất trung, còn như muốn ra tay thì e rỗi không toàn tánh mạng. Suy đi nghĩ lại, lụy ứa dầm về. Bèn truyền cung nữ sắm sửa kiệu xe, tới thương nghị với Chiêu Dương Chánh Hậu. Khi Thắng Hoa đi tới Chiêu Dương cung, nội giám vào tâu cho Trung Hậu hay rằng có Nam cung tới triều kiến. Trung Hậu nghĩ rằng người này vốn là người đức hạnh, ngày sau có ơn cứu cấp Điền Nguyên. Nghĩ rồi, truyền nội giám mời Thắng Hoa vào cung. Khi Thắng Hoa tới cung triều bái, Trung Hậu cầm tay đỡ dậy rằng đã kết làm chị em thì bỉ thử bất phân, hãy ngồi cùng nhau trò chuyện ân cần. Cung nhân chối không dám ngồi, Trung Hậu không nghe, dắt tay lên ngồi. Chiêu Dương rót rượu mừng Nam Cung, Nam Cung cũng rót lại tạ ơn Chiêu Dương. Đang khi trò chuyện với nhau, Thắng Hoa bỗng sơ luyện ngọc. Trung Hậu hỏi Dương muội có điều chi tâm sự, xin phân tỏ cho ai gia tường.